Tôi bước ra ngoài, bầu trời đen kịt như sắp mưa. Tôi vỗ nhẹ lưng Khải Ô Rừ, mong con bé thôi khóc, rồi đóng cánh cửa phía sau mình lại, băng qua khoảng sân ngập cỏ để ra khỏi nhà.
Cháu xin lỗi, hôm nay cháu không mua quýt cho cô được rồi. Cháu xin lỗi.
Tôi cứ lầm thầm như vậy, trong khi sải bước nhanh hơn. Cô con gái nói chuyện với mình qua điện thoại sẽ liên lạc với cảnh sát bất cứ lúc nào. Có khi đã liên lạc rồi cũng nên.
Cháu xin lỗi, cháu đã dùng nhà bếp của cô, nằm trên đệm của cô. Cô đã cho phép cháu nấu bữa tối cho cậu Ô Rừ, đã cho chúng cháu cảm giác về một cuộc sống bình thường. Nhưng cháu lại không thể về nhà và mang quýt về cho cô.
Vừa lẩm bẩm lặp lại lời xin lỗi, tôi vừa vội vã bước xuống con phố quang. Cậu Ô Rừ có vẻ nặng hơn một tí so với ngày trước. Dù mau thấm mệt, tôi vẫn không chậm bước. Mình nên đi đâu đây? Mình có thể đi đâu? Nơi dành cho mình và con bé là nơi nào? Nơi nào mà họ sẽ không tìm ra mình? Tôi cố đi một mạch đến trạm tàu điện ngầm, nhưng không thể vì quá mệt, chân và vai đau điếng. Tôi phải dừng lại nghỉ một chút ở công viên, nơi đã gặp người mẹ trẻ vài ngày trước. Mặt trời đã ló ra khỏi những đám mây, nhưng trời vẫn lạnh. Tôi thổi phù phù vào mấy ngón tay để giữ ấm. Cậu Ô Rừ nhoài người chộp lấy tay tôi. Bàn tay con bé cũng lạnh cống. Tôi lấy một chiếc mũ ra khỏi túi và trùm lên đầu con bé. Sau đó thì hà hơi sưởi ấm hai bàn tay nó.
Mình có thể đi đâu? Mình đi đâu để trốn khỏi bọn họ? Chắc chắn phải có nơi nào đó.
Dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không thể nhấc nổi chân. Công viên hôm nay đầy người, nhiều đôi vợ chồng trẻ đang đẩy xe đôi em bé. Mấy ông bố cõng mấy đứa trẻ nhỏ xíu, chúng đều được quấn kín để tránh rét. Tiếng cười khúc khích trong nắng. Ra là vậy, hôm nay là chủ nhật. Trên bàn ghế đối diện, một người đàn ông đội mũ bóng chày đang ngồi đọc báo. Tôi vội ôm chặt Khẩu Ô Rừ, rồi cúi gầm mặt.
Ông ấy có thể đang đọc bài báo trước giờ mình.
Vẫn cúi đầu, tôi ngó khuôn mặt người đàn ông. Một đứa bé đến tuổi tập đi đang chập chững bước. Đứa bé lò dò tiến về phía lũ chim bồ câu vừa đậu xuống, sau đó quay sang gọi cha. Người cha vẫn chúi mũi vào tờ báo, không buồn trả lời. Một phụ nữ mặc áo khoác trắng đang chạy về phía họ. Có lẽ đó là người mẹ. Đứa bé chạy về phía mẹ, nhưng ngã úp mặt xuống đất. Bà mẹ vội lao đến bế nó lên. Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể nghe thấy tiếng đứa bé la khóc. Có tiếng nhạc từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn và rõ hơn. Dường như giữa công viên đầy các gia đình tụ tập vào buổi sáng chủ nhật. Tiếng nhạc là thứ gần gũi nhất với tôi lúc này. Ủ ấm Khẩu Ô Rừ trong chiếc áo choàng, tôi cầm túi rồi đứng dậy. Một chiếc xe tải màu trắng đang lăn bánh chậm chậm trên con đường cạnh công viên. Tôi lập tức chạy về phía chiếc xe, giơ tay lên khỏi đầu, vẫy liên hồi. Chiếc xe dừng lại. Một người phụ nữ lạ ló đầu ra khỏi cửa sổ buồng lái. Bà lớn hơn người phụ nữ hôm trước một chút, nhưng cũng đội một cái khăn choàng đầu y hệt. Tôi... chai nước. Tôi nói, mấy bữa trước, có một chị đưa cho tôi chai nước.
À, tôi biết rồi. Đợi một chút nha, tôi phải dừng xe ở trên kia đã. Đậu ở đây không được.
Bà ta nói rồi lái xe chậm chậm tới phía trước. Tôi cũng chạy theo. Sau khi dừng xe cách chỗ cũ khoảng 30 mét, người phụ nữ xuống xe và mở thùng sau.
Cô chỉ mua nước thôi hả? Còn mua gì nữa không? Ôi trời, bé còn dễ thương quá đi.
Người phụ nữ giục tôi tiến tới chỗ chiếc xe, rồi chăm chú nhìn Khẩu Ô Rừ.
À, dạ không, cũng còn một chuyện nữa. Chị nhìn nè, nước đã gội sạch đám chàm bội nhiễm của con bé rồi đó. Thật là giống như một giấc mơ. Ý tôi là tôi muốn tới sống ở gia đình của các chị.
Tôi thấy mình nói giống như là một kẻ điên. Người phụ nữ cao mày nhìn sững tôi.
À, là một người bạn có kể cho tôi nghe về gia đình. Cổ nói là bệnh chàm bội nhiễm của con cổ đã khỏi hoàn toàn khi họ sống ở đó. Cho nên tôi muốn... Ý tôi là tôi hy vọng được mang con tôi tới đó. Xin hãy dẫn tôi đi, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu.
Tôi khẩn khoản cúi đầu cầu xin, mắt nhìn đôi giày đế mềm của người phụ nữ, chiếc xe tải màu trắng sạch như bông.
À vâng, à, nhưng mà tôi không thể tự mình quyết định chuyện này.
Vậy chị làm ơn dẫn tôi tới gặp người có thẩm quyền đi.
Làm ơn mà, tôi xin chị, hãy làm ơn dẫn chúng tôi đi.
Tôi cứ năn nỉ mãi, cậu Ô Rừa thì đang o e một mình.
Con gái hả?
Người phụ nữ hỏi trong lúc nhìn về phía cậu Ô Rừa.
À, dạ, sao ạ?
Tôi không hiểu người phụ nữ hỏi gì.
Tôi hỏi con của cô là con gái hả?
Bà ta hỏi lại.
Đúng vậy, à, nó được 6 tháng rồi, nó sẽ không gây rắc rối gì đâu. Tôi hứa mà, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu, xin hãy làm ơn đi.
Trong lúc cầu xin người phụ nữ, tôi bắt đầu nhận ra mình và cậu Ô Rừa quả thật không có nơi nào để đi nữa.
Biết là cô sẽ làm theo mọi yêu cầu rồi, nhưng mà gia đình không giống như một dịch vụ chữa bệnh hay những kiểu tương tự như vậy đâu.
Người phụ nữ nói với giọng e ngại, sau đó hướng mắt về phía buồng lái xe tải.
À, thôi được rồi, cô lên xe đi. Tôi không biết là cô có được chấp nhận hay không, nhưng mà ít nhất thì tôi có thể chở cô tới chỗ gia đình. Tôi phải đi một vòng nữa, nhưng mà chúng ta sẽ trở về trước buổi tối, được không?
Bà ta hỏi một mạch, rồi mở cửa buồng lái. Người phụ nữ dừng xe ở nhiều công viên và sân chung cư, ngập ngừng nói lớn vào micro, xin chào mọi người. Một vài điểm dừng không thu hút được ai cả, nhưng tại những điểm dừng khác, nhiều bà mẹ trẻ đi cùng con cái, hoặc những bà nội trợ trung niên tụ tập quanh xe để mua rau và bánh mì. Tôi đề nghị giúp đỡ rồi xuống xe, chủ động bán hàng cho mọi người, trong khi vẫn điệu cả Ô Rừa trên người. Tôi luôn lo sợ có ai đó sẽ bảo rằng họ nhìn thấy tôi trên báo. Nhưng qua ra chẳng ai thèm để ý đến tôi. Tất cả mọi người đều hướng về phía cậu Ô Rừa, xoa nhẹ đầu con bé, hỏi nó tên gì và bao nhiêu tuổi. Tôi trả lời mọi câu hỏi. Khi mặt trời sắp lặn, người phụ nữ lái xe thẳng xuống đường quốc lộ, không dừng chỗ nào nữa.
Bỏ nhà đi hả?
Người phụ nữ cất tiếng hỏi trong bóng tối. Đó không hẳn là một câu hỏi. Giọng điệu của người phụ nữ cho thấy bà ta dường như đang tự nói một mình.
Dạ phải.
Tôi đáp lại và phân vân không biết có nên kể cho bà ta nghe câu chuyện mà mình đã kể cho già xưa. Nhưng người phụ nữ lại không cần nghe. Bà ta kể chuyện của mình.
Chồng tôi phản bội tôi. Không thèm giấu giếm gì hết. Một buổi tối tôi về nhà rồi thấy hai người họ, chồng tôi với con nhỏ đó, đang ngồi ăn tối với nhau. Đau thiệt.
Và sau đó chị...
Ngay lúc đó tôi định hỏi, có phải bà ta bỏ đi sau lần đó? Người phụ nữ nhấn đèn báo trẻ và tiếp tục.
Chính gia đình thiên thần đã cứu tôi. Nếu gia đình không nhận tôi vào, chắc là tôi đã giết hai người đó rồi.
Bà ta cất lời một cách từ tốn, giống như nói với chính mình, hơn là kể cho tôi nghe. Thật lạ lùng khi nghe một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi kể về gia đình thiên thần. Trong một góc tâm trí, tôi vẫn nghe thấy tiếng già sư ê bảo rằng đó là một nhóm tín ngưỡng kỳ quặc.
Nhưng mà chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi. Hồi đó tôi vẫn còn mắc kẹt ở cái thế giới trần tục đó.
Bà ta nói, như thể đang tự nhắc nhở bản thân mình. Rồi bà dừng lại bên đường.
Đợi chút nha, tôi phải đi kêu điện thoại đã.
Người phụ nữ nói rồi xuống xe, đến một buồng điện thoại công cộng kế bên máy bán hàng tự động.
Mình chỉ cần ở đó một tuần lễ thôi, thậm chí chỉ 3 ngày thôi. Mình cần một chỗ qua đêm, trong lúc đó mình sẽ quyết định đi đâu tiếp theo.
Vừa ngắm nhìn tấm lưng người phụ nữ ánh lên dưới ngọn đèn đường, tôi vừa tự nhủ.
Nếu những gì già sư ê nói về bọn họ là đúng, mình vẫn có thể bỏ đi mà.
Khẩu Rừa đang liêm diêm với đôi mắt khép hờ.
Phải đón một người nữa đã. Rồi chúng mình đi luôn.
Người phụ nữ bảo khi quay trở lại.
À, nhân tiện đây, tôi là Fumio Komura. Với lại, tôi cũng còn một cái tên nữa, do gia đình thiên thần đặt. Nhưng mà hơi kỳ cục.
Bà ta cười bẽn lẽn rồi nổ máy xe. Tôi cúi đầu nói, rất vui được biết chị. Không có một cửa hàng hay tiệm thức ăn nào dọc theo quốc lộ, cho tới khi chiếc xe tải rẽ trái ở một cột đèn giao thông chạy vào một con đường dọc theo đường ray tàu điện.
khi ánh đèn rọi sáng những đường ray, tôi mới biết, hóa ra đây là một nhà ga nhỏ. Theo thông tin trên biển hiệu, đây là ga Okubo. Tôi thậm chí còn không rõ mình đang ở quận nào. Vừa Miyo xuống xe rồi đi bộ về phía nhà ga, sau đó quay trở lại cùng một người nữa. Đó là một cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu sáng và còn rất trẻ. Cô mặc đồ jean, lưng đeo ba lô và tay xách một cái túi ni lông. Vừa Miyo mở cửa xe cho cô gái leo lên và bảo tôi.
Cô ngồi xích qua bên chút để cho đủ chỗ ngồi.
Chào chị.
Cô gái chào tôi lúc lên xe. Giọng cô vui vẻ giống như một học sinh đang làm quen với bạn học. Cô có nụ cười tươi. Tôi cúi đầu đáp lại.
À, chị có con gái. Bé mấy tháng rồi chị? Chừng 6 tháng phải không? Cho em ẩm với.
Cô gái liếng thoáng, như thể chúng tôi đã biết nhau từ trước, rồi giang tay đón khẩu ô rừ. Tôi cởi điệu trao con bé cho cô. Cô gái nựng nịu và nhìn khẩu ô rừ đang say ngủ. Vừa Miyo đã ngồi vào tay lái và xe bắt đầu lăn bánh.
Cô bỏ nhà đi hả?
Vừa Miyo hỏi lúc xoay bánh lái.
Trời ơi, không có đâu. Bộ nhìn em trẻ dữ vậy sao? Ở tuổi em, người ta không bỏ nhà đi nữa. Đây là quyết định của riêng em. Em đã nghĩ kỹ và quyết định là sẽ gia nhập gia đình thiên thần. Nói em nghe đi quý bà. Trước khi chị được phép sống ở gia đình, chị phải làm kiểm tra hoặc là tham gia khóa huấn luyện gì đó phải không? Không phải lúc nào họ cũng chấp nhận tất cả mọi người phải không? Họ dựa vào đâu để quyết định chấp nhận một người ha? Hay là chị không được phép hé lộ chuyện này?
Vẫn ôm khả ô rừ trong lòng, cô gái tiếp tục quyên thuyên. Phù Miyo ném cho cô một cái nhìn khó chịu và nói cộc lốc.
Đừng có mà quý bà với tôi có tên đàng hoàng đó ngang, tôi là Fumiyo Komura.
Giọng người phụ nữ đanh lại, khác hẳn lúc nói chuyện với tôi. Nhưng âm sắc của cô gái vẫn không thay đổi.
Vậy hả, rất vui được gặp chị. Chị Fumiyo, em là Kumi Sawada, giống tên của siêu sao nhạc rock Julie Sawada đó. Ku trong chữ trường tồn và Mi là trong chữ xinh đẹp. Còn chị tên gì?
Cô gái cười, rồi cúi xuống nhìn cả ô rừ, lắc nhẹ con bé làm cho nó rên lên khe khẽ.
Nếu cả ô rừ thức giấc, con bé chắc chắn sẽ lại la khóc.
À, rất vui được gặp em. Tôi chỉ đáp như vậy, rồi hấp tấp giằng lấy cả ô rừ từ tay cô gái. Khừ Mi tiếp tục quấy rầy Phù Mi Vô với hàng đống câu hỏi dồn dập. Sao chị được gia đình chấp nhận? Có đúng như người ta bảo là chị phải cống nạp toàn bộ tài sản không? Những người phụ nữ ở đó làm gì? Chị đã sống với gia đình bao lâu rồi? Nghe nói ở đó người ta chỉ ăn rau, có thật vậy hay không?
Nhưng Phượng Miyo không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Rốt cuộc cô gái nhận ra Phượng Miyo không buồn mở miệng, nên nhún vai, lấy ra một tờ báo từ trong túi. Lúc Phượng Mi bật đèn trong khoang xe và bắt đầu đọc báo, Phượng Miyo nói với cô.
Này, cô không được giữ những thứ đó ở gia đình đâu.
Được mà, để em liễn nó đi trước khi chúng ta tới nơi là được chứ gì.
Phượng Miyo thở ra một cách bực tức, mắt vẫn dõi về phía trước.
Vậy là không được phép đọc báo nữa, chắc tạp chí cũng không luôn.
Khừ Mi lẩm bẩm, mắt không rời tờ báo. Lúc tôi lơ đãng nhìn xuống ngón tay cô, những dòng chữ quen quen đập vào mắt tôi. Tôi chăm chú nhìn kỹ hơn, rồi buộc phải lấy tay che miệng để khỏi phải hét lên trong nỗi sợ hãi bàng hoàng. Tìm Nghi Can là một phụ nữ 29 tuổi, người có mối quan hệ với ông Akiyama, trước đây đã xen vào cuộc hôn nhân của hai vợ chồng, đang sống ở Ichikawa, quận Chiba. Nghi Can Kiwako Nonomiya cao 1m6. Toàn bộ những từ ngữ này đập vào mắt tôi cùng một lúc. Tôi đưa tay bịt miệng, sợ rằng nếu không làm như vậy, thì trái tim mình sẽ rơi ra mất. Toàn thân run lẩy bẩy, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Khi Khừ Mi cẩn thận lật tờ báo sang trang khác, cái tên của tôi biến mất khỏi tầm nhìn.
Đưa tôi tờ báo, cho tôi đọc đi.
Tôi nước nước bọt, cố ngăn những lời đang chực trào lên cổ họng.
Họ biết rồi, họ đã bắt kịp mình, họ sẽ nhanh chóng.
Tôi bậm miệng khi thấy mình đang muốn hét lên. Tôi ôm chặt khẩu ô rừ vào lòng. Khừ Mi lơ đãng lật trang báo hỏi.
Chị Phượng Miyo còn xa nữa không chị?
Phượng Miyo lờ đi câu hỏi của Khừ Mi. Bà ta nhìn tôi.
Sao vậy? Cô lạnh hả?
Chiếc xe tải trườn dọc theo đường núi tối om, không có đèn đường hay những cửa hiệu. Phượng Mi-dô yêu cầu Khừ Mi quẳng tờ báo đi.
Tạp chí cũng không được coi nữa hả?
Khừ Mi hỏi. Phượng Mi-dô gật đầu.
Nhưng mà phải liễn ở đâu đây?
Phượng Mi-dô trả lời với giọng ra lệnh.
Liễn ra cửa sổ.
Khừ Mi liếc sang tôi, rồi mở cửa sổ, liễn tờ báo ra ngoài. Sau đó lấy một tờ tạp chí ra khỏi ba lô và cũng liễn mạnh ra ngoài. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tựa đề cuốn tạp chí Chăm sóc trẻ nhỏ. Tờ báo với tên tôi trên đó và tờ tạp chí với hình một đứa trẻ đang mỉm cười ở trang bìa biến mất vào bóng tối sau lưng chúng tôi. Tim tôi đập rộn rã trong lòng ngực, đến nỗi tôi muốn quỵ xuống. Tôi không ngừng tự xoa dịu bản thân. Mình không giấu cái gì hết, tên của mình không có trên tờ báo. Sau cùng, ẩn trong bóng tối, một bức tường trắng thấp thoáng hiện ra trước mắt. Chiếc xe rẽ trái chạy dọc theo bức tường. Khử Mi nhổm người lên quan sát.
Đã tới gia đình thiên thần rồi ư?
Xe vừa đi hết chiều dài bức tường, một cánh cổng lù lù hiện ra, phía trên lấp ló một mái vòm. Chúng tôi không thể nhìn rõ vì xung quanh không có đèn. Phượng Mi-dô xuống xe, bước tới trước và nhấn vào máy liên lạc với bên trong. Sau khi cô xưng tên, cánh cổng từ từ mở, xe chậm chậm tiến vào trong. Trong này thậm chí còn tối hơn bên ngoài. Khi đèn pha quét qua bóng tối, tôi giật bắn mình lúc nhìn thấy một dãy đầu trẻ con. Tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Tuy nhiên, thứ tôi nhìn thấy ở góc bãi cỏ không phải là một đám trẻ con đang xếp hàng ngay ngắn, mà là những bức tượng nhỏ. Những bức tượng người nhẵn bóng như được làm bằng sứ trắng, xếp thành từng dãy. Dù thoạt nhìn tưởng như những bức tượng Shiso, đội quân tượng tượng trưng cho những đứa trẻ đẻ non hay chết từ trong bụng mẹ được tìm thấy trong các sân chùa, nhưng dãy tượng ở đây trông giống búp bê hơn là tượng Phật. Chúng ẩn hiện dưới ánh đèn pha rồi lại biến mất vào bóng đêm khi chiếc xe tải đi khỏi. Tôi ngoái đầu nhìn lại những hình dáng lờ mờ lúc xe dừng hẳn. Tiếng Phượng Mi-dô nói bên tai.
Các cô xuống xe được rồi.
Khử Mi và tôi nhìn nhau rồi lẳng lặng bước xuống. Trước mắt chúng tôi là một tòa nhà bằng bê tông trắng, kiến trúc hình chữ nhật giống kiểu trường học hoặc bệnh viện. Nhưng vẫn còn đèn phát ra ở lối vào và các cửa sổ, khiến tòa nhà trông vẫn ấm cúng. Chúng tôi đuổi theo Phượng Mi-dô khi bà bước về phía tòa nhà. Khử Mi thì thầm sau lưng tôi.
Nhìn giống như là ngôi nhà ma ám vậy đó.
Phượng Mi-dô quay lại trừng mắt nhìn cô. Có hai người phụ nữ đang đứng sau cánh cửa kính. Nhìn thấy chúng tôi, họ mở cửa và ra hiệu cho cả ba vào trong. Sau khi cúi gập người cảm ơn Phượng Mi-dô vì một ngày lao động hiệu quả, họ nhìn tôi.
Rồi ôi, cô có em bé nè, tôi ngắm nó được không?
Một trong hai người tiến tới bế khẩu ôi trừ từ tay tôi. Con bé vẫn say ngủ. Họ thay phiên nhau ngắm nghía con bé rồi trò chuyện với nhau.
Nó đang ngủ nè. Ừ, chắc khoảng 6 hay 7 tháng gì đó. Ồ, nhìn cưng quá. Thật là một đứa bé đáng yêu.
Cả hai đều gần 40 tuổi. Có lẽ là vậy. Họ mặc áo len và quần dài giống hệt nhau. Trong khi Khử Mi và tôi đứng trố mắt nhìn xung quanh, Phượng Mi-dô lấy dép lê cho chúng tôi. Bài trí bên trong tòa nhà trông cũng tương tự như một trường học. Có các hộp tủ đựng giày ở lối vào và những bức tranh với gam màu nhạt treo trên các bức tường trắng. Đó là những bức tranh thông thường, hầu hết là tranh hoa. Khử Mi và tôi lại nhìn nhau, rồi cởi giày và bước vào bên trong. Hơi lạnh luồn vào người cả hai qua đôi dép. Phượng Mi-dô và hai người phụ nữ vừa đón chúng tôi đang thì thầm trao đổi với nhau. Người phụ nữ có mái tóc dài nói với hai chúng tôi khi vẫn bế khẩu ôi trừ trong tay.
Bây giờ trễ rồi, ngày mai chúng tôi sẽ cho hai cô đăng ký sau. Bây giờ vô phòng trước đã nha.
Cô ta bế khẩu ôi trừ xuống sảnh rồi đi lên cầu thang. Khử Mi và tôi đi theo. Tôi sợ con bé tỉnh dậy và la khóc, nhưng nó vẫn ngủ yên trong vòng tay của người phụ nữ lạ. Tòa nhà lặng như tờ, tiếng dép lẹp xẹp vang khắp hành lang vắng lặng. Nhưng giữa sự tĩnh mịch, tôi vẫn cảm nhận sự hiện diện của nhiều người khác
của một cuộc sống bình thường. Mùi kẹo ngọt thoảng trong không khí, không có một mẩu rác nào trên hành lang hay cầu thang. Dù quang cảnh trông giống như một trường học, sự tĩnh lặng và sạch sẽ của nơi này khiến tôi liên tưởng đến một nữ tu viện hơn. Người phụ nữ dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, chỉ trải đủ 4-5 mảnh tatami, một tấm rèm xám xịt mắc trên cửa sổ, một cái giường trôi đặt sát tường và một cái bàn bằng thép. Đó là những món đồ có trong căn phòng đơn giản này. Người phụ nữ nói, bồn rửa mặt và nhà vệ sinh ở cuối hành lang kìa, phòng tắm thì ở tầng 1. Bữa nay hết lịch tắm rồi, nhưng nếu đi ngay bây giờ, các cô vẫn có thể tắm. À, tôi sẽ mang tới một vài mẫu đơn đăng ký. Các cô nhớ điền trước sáng mai nha. Người phụ nữ cười với cả hai rồi quay người đi, tay vẫn bế khẩu ô rừ.
Nhưng mà, khẩu ô rừ...
Tôi quảng hốt chạy đến chặn bà ta lại.
Hả? Em bé tên khẩu ô rừ hả? Đừng có lo, chúng tôi sẽ trông nó cho cô.
Không không, tôi sẽ trông con bé.
Người phụ nữ nhìn tôi, nét mặt lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó thì thầm với đứa bé đang say ngủ.
Vậy là bé con sẽ qua đêm ở đây.
Rồi nhẹ nhàng trao khẩu ô rừ cho tôi. Những câu hỏi trong mẫu đơn đăng ký mà chúng tôi nhận được thật lạ lùng. Có khoảng trống để điền tên và ngày sinh, nhưng không yêu cầu ghi địa chỉ hoặc số điện thoại. Tuy vậy, họ muốn một bản liệt kê toàn bộ quá trình học hành, bắt đầu từ tiểu học. Tôi có cảm tưởng đây giống như một đơn xin việc thông thường, nhưng rồi xuất hiện những câu hỏi khá trẻ con. Ví dụ như màu sắc yêu thích của bạn là gì, hoặc những món nào bạn không thể ăn được. Tôi không chắc là có cần nghiêm túc trả lời những câu hỏi này không, nhưng vẫn điền đầy đủ, cho tới khi thấy yêu cầu về, tài khoản ngân hàng và toàn bộ tiền tiết kiệm.
Một nhóm tín ngưỡng kỳ quặc, họ buộc mình phải gia nhập.
Tôi nhớ và sư Ê đã nói như vậy. Nếu muốn sống ở đây, mình phải đưa cho họ toàn bộ số tiền tiết kiệm sao? Nghe tiếng mở cửa, tôi giật mình xoay lại nhìn. Khử Mi vừa tắm xong, tóc còn ướt nước. Bộ đồ cô mặc giống với người phụ nữ đã dẫn cả hai đến đây.
Phòng tắm đã lắm, không khác gì suối nước nóng. Có tất cả những thứ em cần, xà bông, khăn tắm, đủ hết. À, nhưng mà không có máy sấy. Phòng thay đồ, có đồ đồng phục và quần lót nữa. Em mượn tạm bộ này nè, chị không lấy đồ lót thôi. Chị đi tắm đi để em coi em bé cho.
Khử Mi nói một hơi, rồi dừng lại xăm soi mẫu đăng ký mà tôi đang điền dở. Chắc hẳn cô đã đọc được dòng chữ tài khoản ngân hàng, bởi cô đã nhìn tôi và nói,
em nghe nói á, họ lấy hết tiền của mình đó.
Ừ, chị cũng đang phân vân, không biết có nên khai con số thiệt không? Em định sao hả Cừ Mi?
Em có bao nhiêu thì khai hết bấy nhiêu thôi. Dù sao á, em cũng chỉ có 300.000 yên thôi à. Nếu mà họ cho em ở đây, vậy thì bao nhiêu đó là rẻ quá rồi.
Nói xong, cô nằm lên giường ngắm khẩu ô rừ, rồi chạm nhẹ vào bụng con bé. Lúc đang ngập ngừng nhìn cây bút, tôi nghe cái giọng khàn khàn của Cừ Mi nói từ phía sau.
Em tới đây á, vì em không có nơi nào để đi hết. Em biết là có thể ngày mai chúng ta sẽ được huấn luyện. Nếu qua được, họ sẽ cho chúng ta ở lại. Ngược lại, chúng ta sẽ phải ra về. Em sẽ làm theo mọi yêu cầu để được ở lại, kể cả phải làm bộ tin vào những thứ kỳ dị. Còn chị thì sao? À, mà chị tên gì vậy?
Kiwako. Tôi trả lời. Tôi định dùng tên giả, nhưng nếu thấy tên tôi trên sổ tiết kiệm, cô sẽ biết tôi nói dối. Thầm cầu nguyện, Khử Mi không có chút ấn tượng nào về bài báo đã đăng mà cô đã ném đi. Tôi nói khẽ. Kiwako Nonomiya.
Tại sao chị tới đây vậy chị Kiwako? Có người nói á, chị gia nhập phải không? Hay là chị cũng có suy nghĩ chung như bọn họ?
Thì chị cũng như em thôi, không biết đi đâu. Tôi vô cùng nhẹ nhõm vì Khử Mi có vẻ không nhận ra tên mình. Tôi chẳng biết gì về gia đình thiên thần. Thậm chí cũng không biết nó có phải là một tổ chức tôn giáo hay không. Tôi tưởng là Cừ Mi sẽ hỏi thêm một vài điều nữa. Nhưng cô lại chỉ nói.
Vậy thì chắc là tốt nhất chúng ta nên thành thật đi. Em nghe đồn á, họ sẽ lấy hết tiền bạc và bóc lột tối đa sức lao động. Sau đó thì liệng ra đường không một xu dính túi một khi họ không cần tới nữa. Nhưng với số tiền mà em đang có, kể cả nếu những tin đồn là có thiệt đi nữa, thì với em cũng vậy thôi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Mình đã nhìn thấy Cừ Mi ném tờ báo vào bóng tối. Ở đây người ta cấm đọc báo, tạp chí. Phượng Mi Vô đã nói như vậy mà. Vậy nếu như mình sống ở đây, thì sẽ không có ai biết mình thật sự là ai cả. Bài báo đã cho thấy rõ, mình bây giờ là một nghi phạm. Còn hơn cả Cừ Mi,
mình thật sự không có nơi nào khác để đi. Còn nơi này, miễn là không ai biết về quá khứ của mình, cậu Rìu và mình vẫn có thể sống cùng nhau. Mình có thể cho con bé thức ăn và một chốn để ngủ. Cậu Rìu trên khe khẽ. Tôi đến bên giường. Con bé nhăn mặt, lúc lắc cái đầu như thể phản đối chuyện gì đó, rồi thở ra một hơi dài. Khử Mi nhẹ nhàng ấn ngón tay vào vần trắng mềm mại của con bé và bắt đầu hát khẽ.
Ngủ ngoan, ngủ ngoan, ngủ ngoan nhé bé yêu.
Cậu Rừ đút ngón tay cái vào miệng rồi múc múc. Lúc bấy giờ căn phòng yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng hát ru của Khử Mi.
Khử Mi à, em có con không?
Tháng tư này thì thằng bé sẽ được 3 tuổi, nhưng mà họ bắt nó đi rồi.
Cái gì? Bắt nó đi hả?
Tôi không hiểu Khử Mi muốn nói gì, nhưng những lời của cô làm tôi điếng người. Cô thì thầm mà không nhìn lên.
Chồng cũ của em bắt nó đi, hoặc có thể nói là ba mẹ ảnh bắt nó đi. Đúng ra nếu mà em sanh một bé gái, chắc là em đã có thể ở cùng với con mình rồi.
Tôi nhìn sững vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khử Mi. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là mình vừa thoáng thấy được những gì cô đã trải qua dưới khuôn mặt trẻ thơ, với mái tóc thô ráp lòa xòa màu nâu sáng.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Bản Năng phần 2, tác giả Michio Kakita, nhà xuất bản Trẻ, tủ sách First News. Sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Phượng Minh.